Chương 16 Cắt tóc. Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày Bruno về nhà và thấy Maria đang gói ghém đồ đạc của cậu. Và mọi ký ức của cậu về Berlin gần như đã phai nhạt hết cả. Khi nghĩ lại, cậu chỉ nhớ được rằng Karl và Martin là hai trong số ba người bạn thân nhất trần đời của cậu. Nhưng cố hết sức, cậu cũng không nhớ nổi đứa thứ ba tên gì. Và rồi có một chuyện xảy ra khiến cậu có thể rời khỏi Auschwitz trong 2 ngày và trở về ngôi nhà cũ. Bà đã mất và cả nhà phải về chịu tang. Khi về đó, Bruno nhận ra mình không còn nhỏ như vào cậu chuyển đi, bởi vì cậu có thể nhìn thấy ngang tầm mắt nhiều thứ mà trước đây cậu không thể thấy. Và khi họ lưu lại trong nhà cũ, cậu có thể nhìn qua cửa sổ tầng thượng, thấy khắp Berlin mà không cần kiễng chân. Bruno đã không gặp bà nội kể từ khi rời Berlin, nhưng ngày nào cậu cũng nghĩ về bà. Những điều cậu nhớ nhất về bà là các tác phẩm mà bà cùng cậu và Gretel biểu diễn trong các dịp Giáng sinh, sinh nhật, và chuyện bà luôn có trang phục hoàn hảo phù hợp cho cậu, bất kể cậu diễn vai gì. Ý nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ còn được làm điều đó nữa, khiến cậu thực sự vô cùng buồn. 2 ngày trải qua ở Berlin cũng là những ngày vô cùng buồn. Đám tang diễn ra, Bruno và Gretel, cha mẹ và ông nội ngồi ở hàng ghế đầu. Cha cậu mặc bộ đồng phục ấn tượng nhất của ông, bộ đồ còn nguyên lần hồ được là ủi phẳng phiu và có rất nhiều đồ trang trí. Mẹ Bruno bảo với cậu là cha buồn lắm bởi vì cha đã tranh cãi với bà mà hai người chưa kịp giảng hòa trước khi bà mất. Có rất nhiều vòng hoa được gửi tới nhà thờ và cha cậu rất tự hào vì một trong số đó là do quốc trưởng gửi. Nhưng khi nghe vậy, mẹ cậu lại bảo rằng nếu biết có vòng hoa ấy ở đó thì bà nội có ở dưới mồ cũng sẽ không yên. Bruno cảm thấy gần như phấn khởi khi họ quay trở lại Auschwitz. Ngôi nhà ở đó giờ đây đã trở thành nhà cậu và cậu đã thôi không còn băn khoăn chuyện nó chỉ có 3 tầng chứ không phải 5 và cũng chẳng bận lòng nhiều đến những tay lính hết vào lại ra như thể bọn họ sở hữu nơi ấy nữa. Cậu dần dần hiểu ra rằng xét cho cùng mọi thứ ở đó không đến nỗi quá tệ, đặc biệt là từ khi cậu gặp Samuel. Cậu biết rằng có rất nhiều điều cậu nên cảm thấy hạnh phúc, ví như sự thật là dạo này cha mẹ cậu dường như lúc nào cũng vui vẻ và mẹ cậu không còn phải ngủ giữa chiều hay uống rượu sherry thuốc nhiều như trước nữa. Còn Gretel thì đang trải qua một giai đoạn nguyên văn lời của mẹ là có xu hướng tránh xa cậu. Cả một chuyện này nữa, đó là trung úy Kotler đã chuyển đi khỏi Auschwitz và không còn suốt ngày lanh quanh khiến Bruno tức giận hay buồn rầu nữa. Sự ra đi của anh ta hết sức đột ngột. Đêm đó còn có rất nhiều tiếng quát to giữa cha mẹ cậu về chuyện ấy. Nhưng anh ta đã ra đi, chắc chắn như vậy, và sẽ không trở lại. Gretel tới giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu còn hạnh phúc vì một điều khác. Không ai gọi cậu là bé con nữa. Nhưng điều tuyệt vời nhất vẫn là cậu đã có một người bạn tên Samuel. Chiều chiều, cậu khoan khoái bước dọc theo hàng rào rồi mừng rỡ khi thấy dạo này bạn mình dường như vui lên nhiều và mắt nó có vẻ không còn quá trũng sâu, mặc dù cơ thể nó vẫn gầy gò đến kỳ lạ và gương mặt nó vẫn xám ngoét một cách đáng buồn. Một hôm trong khi ngồi đối diện nó ở nơi thường lệ, Bruno nhận xét, đây là tình bạn lạ lùng nhất tớ từng có đấy. Samuel hỏi, tại sao? Cậu trả lời, bởi vì tất cả các cậu bạn khác tớ từng kết thân đều là người mà tớ có thể chơi cùng, trong khi chúng ta chưa bao giờ chơi gì cùng nhau. Tất cả những gì chúng ta làm là ngồi đây nói chuyện. Samuel nói, tớ thích ngồi đây nói chuyện. Bruno nói, à, tất nhiên là tớ cũng rất thích, nhưng cũng tiếc vì thỉnh thoảng ta không thể làm gì đó hào hứng hơn, khám phá một chút chẳng hạn, hay đá bóng, thậm chí chưa khi nào bọn mình có thể nhìn nhau mà không có cả cái hàng rào thép gai này chặn lối. Bruno thường bình luận những câu kiểu này bởi vì cậu muốn vờ như vụ cậu phủ nhận tình bạn với Samuel hồi vài tháng trước là chưa bao giờ xảy ra. Chuyện ấy vẫn còn dày vò tâm trí cậu và khiến cậu cảm thấy mình thật tồi tệ, mặc dù Samuel, theo như cậu tin, đã quên mọi điều về nó. Samuel nói, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ được chơi cùng nhau, nếu có bao giờ họ thả bọn tớ ra. Bruno bắt đầu nghĩ nhiều hơn nữa về hai phía của hàng rào và về lý do ban đầu đã khiến nó xuất hiện ở đó. Cậu tính nói chuyện với cha mẹ để hỏi, nhưng lại ngờ rằng họ sẽ hoặc nổi giận với cậu vì đề cập tới điều ấy, hoặc nói với cậu những lời không hay về Smell và gia đình nó. Thế nên thay vì thế, cậu làm một việc bất thường hơn. Cậu quyết định nói chuyện với trường hợp vô vọng. Phòng Gretel đã thay đổi khá đáng kể tính từ lần cuối cùng cậu ở đó. Trước hết là không còn nhìn thấy con búp bê nào nữa. Một buổi chiều cách đây chừng một tháng, đầu đó quanh quanh thời điểm Trung úy Cutler rời khỏi Outreach, Gretel đã quyết định rằng cô không còn thích búp bê nữa, rồi tống tất cả chúng vào bốn chiếc túi lớn và quẳng đi. Thế vào chỗ chúng, cô treo tấm bản đồ châu Âu mà cha đã tặng cô. Và hàng ngày, cô đính những chiếc đinh ghim lên đó và liên tục di chuyển chúng sau mỗi lần đọc báo ngày. Bruno nghĩ có thể cô đang bị điên. Tuy nhiên, cô không còn trêu chọc và bắt nạt cậu nhiều như trước đây, nên cậu nghĩ nói chuyện với cô có lẽ cũng không hại gì. Xin chào. Cậu nói, lịch sự gõ cửa phòng cô bởi vì cậu biết nếu cậu cứ thế mà vào thì thế nào cô cũng nổi cáu. Em muốn gì? Gretel hỏi. Cô đang ngồi bên bàn trang điểm thử nghiệm các kiểu tóc. Bruno nói, không có gì. Thế thì đi đi. Bruno gật đầu nhưng vẫn đi vào và ngồi xuống mép giường. Gretel liếc mắt quan sát cậu nhưng không nói gì. Cuối cùng cậu lên tiếng. Gretel, em hỏi chị một điều được không? Cô nói, miễn là em hỏi nhanh nhanh vào. Mọi thứ ở đây tại Outreach. Cậu bắt đầu, nhưng Gretel cắt lời cậu ngay lập tức. Không phải gọi là Outreach đâu, Bruno. Cô tức giận nói, như thể đây là một sai lầm tồi tệ nhất mà một người từng tạo ra trong lịch sử thế giới. Sao em không thể phát âm cho đúng nhỉ? Cậu cự nữ. Đúng là Outreach mà. Không phải. Cô khăng khăng rồi phát âm lại chính xác tên khu trại cho cậu. Bruno vừa chau mày vừa nhún vai. Cậu nói, thì em cũng đọc như thế còn gì? Không, không hề. Tóm lại chị sẽ không tranh cãi với em nữa. Gretel nói, giờ đã mất kiên nhẫn hoàn toàn, bởi vốn dĩ từ đầu cô đã có rất ít kiên nhẫn. Tóm lại là gì nào? Em muốn biết gì? Em muốn biết về dãy hàng rào. Cậu kiên quyết nói, cho rằng đây là điều quan trọng nhất trước hết. Em muốn biết tại sao nó lại ở đó. Gretel xoay người trên ghế và nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi. Ý em là em không biết ấy hả? Bruno nói. Không, em không biết sao chúng ta không được phép sang bên kia hàng rào. Chúng ta có gì không ổn tới mức không thể sang bên đó chơi. Gretel nhìn cậu chằm chằm, rồi bỗng nhiên cười phá lên và chỉ dừng lại khi nhận thấy rằng cậu đang hoàn toàn nghiêm túc. Bruno à! Cô nói bằng giọng nựng trẻ con, như thể cô đang nói chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Hàng rào đó không đứng đó để ngăn chúng ta sang bên kia. Nó là để ngăn bọn họ sang bên này. Bruno suy ngẫm, nhưng lời giải thích ấy chẳng làm chuyện sáng rõ thêm chút nào. Cậu hỏi, nhưng tại sao chứ? Gretel giải thích, bởi vì bọn họ phải được giam giữ cùng nhau. Với gia đình họ, ý chị là thế? Ừ, phải, với gia đình họ, ngoài ra còn với cả dòng giống của họ. Ý chị là gì? Dòng giống của họ? Gretel thở dài lắc đầu. Với những người Do Thái khác, Bruno, em không biết điều đó sao? Đó là lý do tại sao họ phải được giam giữ cùng nhau, họ không thể hòa trộn vào chúng ta. Bruno nhắc lại, thử nói to từ đó. Cậu khá thích âm thanh của nó. Người Do Thái. Cậu nhắc lại, người Do Thái. Tất cả mọi người ở phía bên kia hàng rào đều là người Do Thái. Gretel nói, phải, đúng thế. Chúng ta có là người Do Thái không? Gretel há hốc miệng, như thể cô vừa bị tát mạnh vào mặt. Cô thốt lên, không, Bruno, không. Tuyệt đối đương nhiên chúng ta không phải là thế. Và thậm chí em còn không nên nói ra điều gì như vậy. Nhưng tại sao chứ? Thế chúng ta là gì? Chúng ta là... Gretel mở lời, nhưng rồi cô phải dừng lại để suy nghĩ về điều đó. Chúng ta là... Cô nhắc lại, nhưng không chắc lắm đâu mới là lời đáp cho câu hỏi này. Cuối cùng cô nói, chúng ta không phải là người Do Thái. Bruno nói với vẻ thất vọng, em biết điều đó rồi, em đang hỏi chị, nếu chúng ta không phải người Do Thái, vậy chúng ta là gì? Chúng ta đối ngược với họ. Gretel lập tức trả lời và có vẻ bằng lòng với câu trả lời này hơn rất nhiều. Phải, đúng thế đấy, chúng ta đối ngược. Bruno nói, hài lòng vì cuối cùng mọi điều đã được sắp xếp ổn thỏa trong đầu cậu. Được rồi, thế là người đối ngược sống ở phía bên này hàng rào, còn người Do Thái sống ở bên kia. Đúng thế Bruno. Thế người Do Thái không ưa người đối ngược à? Không phải vậy, chúng ta mới là người không ưa bọn họ, đồ ngốc. Bruno chau mày. Gretel đã bị đe hết lần này sang lần khác rằng không được phép gọi cậu là đồ ngốc, thế mà cô vẫn tiếp tục gọi. Cậu hỏi, thế tại sao chúng ta không thích họ? Gretel trả lời, bởi vì họ là người Do Thái. Em hiểu rồi, vậy là người đối ngược và người Do Thái không hòa thuận. Không, Bruno. Gretel đáp, nhưng cô nói điều này chậm chạp vì cô vừa phát hiện ra cái gì đó bất thường trên tóc và mãi xem xét nó cẩn thận. Thế chẳng lẽ không ai có thể đưa họ lại bên nhau và... Bruno bị cắt lời bởi thứ âm thanh khi Gretel đột ngột thét lên dữ dội. Một tiếng thét đủ đánh thức mẹ cậu khỏi giấc ngủ chiều và khiến bà chạy vào phòng Gretel để xem đứa con nào của bà đã sát hại đứa kia. Trong khi thử nghiệm các kiểu tóc, Gretel đã tìm thấy một cái trứng bé tí, không to hơn đầu đinh ghim. Cô cho mẹ xem, bà nhìn xuyên qua mái tóc cô, vội vã tách từng sợi ra, rồi đi về phía Bruno và làm tương tự với cậu. Mẹ cậu bực bội thốt lên. Ôi, mẹ không tin nổi. Biết ngay là ở một nơi như thế này thì thế nào cũng có chuyện thế này xảy ra mà. Hóa ra cả Gretel và Bruno đều có chấy. Thế là Gretel phải điều trị bằng thứ dầu gội đầu đặc biệt. Có mùi rất kinh và sau đó cô ngồi lì trong phòng suốt nhiều giờ liền, khóc hết nước mắt. Bruno cũng phải dùng dầu gội đó, nhưng rồi cha cậu quyết định rằng cách tốt nhất cho cậu là bắt đầu lại từ đầu. Thế nên ông ấy lấy dao cạo sạch tóc của Bruno, khiến cậu khóc òa lên, phụ cạo đầu, diễn ra chóng vánh. Bruno ghét phải nhìn tóc mình rơi hết xuống sàn nhà dưới chân cậu, nhưng cha cậu bảo phải làm thế thôi. Sau đó Bruno soi gương ở phòng tắm và cậu thấy phát ốm. Giờ đây cả cái đầu cậu trông thật là dị dạng khi mà cậu trọc lóc, còn đôi mắt như thể quá to so với mặt. Cậu gần như thấy sợ hình ảnh của chính mình trong gương. Cha cậu cam đoan, đừng lo, nó sẽ mọc lại mà, chỉ mất mấy tuần thôi. Mẹ cậu nói, chính rác rưởi quanh đây đã gây ra chuyện. Giá mà một số người có thể nhận thấy, nơi này đang tác động tới tất cả chúng ta như thế nào. Khi nhìn chính mình trong gương, Bruno không thể không nghĩ, giờ đây trông cậu giống Samuel biết bao. Và cậu tự hỏi, phải chăng vì mọi người ở phía bên kia hàng rào đều có chế như cậu, nên cũng phải cạo trọc đầu hết. Khi cậu gặp bạn mình vào ngày hôm sau, Samuel bật cười trước dáng vẻ của Bruno. Điều này chẳng giúp cải thiện lòng tự tin đang suy giảm của cậu tí nào. Giờ tớ trông giống y như cậu. Bruno rầu rĩ nói, như thể đó là một điều kinh khủng phải thừa nhận. Samuel cũng thừa nhận. Chỉ có điều mập hơn. Chương 17. Mẹ làm theo cách riêng của mình. Mấy tuần tiếp theo lặng lẽ trôi qua, mẹ Bruno dường như mỗi ngày một không vừa lòng với cuộc sống ở Auschwitz, và cậu hiểu hết sức rõ ràng tại sao lại vậy. Xét cho cùng, ngay từ đầu khi họ tới đây, cậu đã rất ghét nơi này, bởi vì sự thật là nó chẳng giống nhà tí nào và thiếu vắng những thứ kiểu như ba đứa bạn thân nhất trần đời. Nhưng rồi qua thời gian điều đó đã thay đổi, hầu như là nhờ Samuel. Với cậu, nó đã trở nên còn quan trọng hơn cả Carl hay Daniel hay Martin trước đây. Nhưng mẹ cậu thì không có Samuel nào của riêng mình cả. Chẳng có ai để bà nói chuyện cùng, và người duy nhất mà bà từng có chút thân thiện, tay trung úy Kotler trẻ tuổi ấy, cũng đã bị thuyền chuyển tới nơi khác. Mặc dù Bruno luôn cố để mình không phải là kiểu con trai dành thời giờ nghe lén qua lỗ khóa hoặc ống khói, một chiều cậu lại tình cờ đi ngang qua phòng làm việc của cha đúng lúc cha mẹ cậu đang nói chuyện trong đó. Cậu không định nghe trộm, nhưng cha mẹ nói khá to, thế nên cậu không thể không nghe lắm. Mẹ cậu nói, thật kinh khủng, thật sự kinh khủng, em không thể chịu đựng thêm nữa. Cha cậu nói, chúng ta không có lựa chọn khác, đây là nhiệm vụ của chúng ta và... Mẹ cậu nói, không, đây là nhiệm vụ của anh, không phải của chúng ta, anh cứ ở lại nếu anh muốn. Cha cậu hỏi, thế rồi mọi người sẽ nghĩ sao? Nếu anh cho phép em và các con trở về Berlin mà không có anh, họ sẽ hỏi vô khối câu về sự tận tụy của anh đối với công việc ở đây. Mẹ cậu kêu lên, công việc ư? Anh gọi cái này là công việc ấy hả? Bruno không nghe thêm gì nhiều nữa, bởi vì những giọng nói đang tiến lại gần cửa hơn và luôn có khả năng là mẹ sẽ tức giận ào ra tìm kiếm một ly sherry thuốc. Thế nên cậu không nghe nữa mà quay trở lại, chạy lên cầu thang. Tuy nhiên cậu đã nghe đủ để hiểu rằng họ có thể sắp được trở về Berlin, và cậu ngạc nhiên khi không biết mình phải cảm thấy ra sao về chuyện đó. Có một phần trong con người cậu còn nhớ mình đã rất yêu cuộc sống hồi còn ở đó. Nhưng giờ nhiều thứ hẳn đã đổi thay. Carl và hai đứa bạn thân nhất mà cậu không nhớ ra tên giờ có lẽ cũng đã quên mất cậu. Bà nội đã mất và cả nhà hầu như cũng chẳng khi nào còn nghe tin gì từ ông nội. Cha cậu bảo ông không còn minh mẫn nữa. Nhưng mặt khác, cậu đã dần quen với cuộc sống ở Auschwitz. Cậu không phiền lòng với ông List. Cậu trở nên thân thiện với Maria hơn nhiều so với dạo còn ở Berlin. Gretel vẫn đang trải qua giai đoạn tránh xa cậu, thế nên cô có vẻ như đã đỡ giống một trường hợp vô vọng hơn. Và những cuộc trò chuyện với Samuel mỗi buổi chiều đã khiến cậu ngập tràn hạnh phúc. Bruno không biết phải cảm thấy thế nào, nên đã quyết định, dù có ra sao thì cậu vẫn sẽ chấp nhận mà không phàn nàn. Mấy tuần tiếp theo chẳng có gì thay đổi, cuộc sống tiếp diễn như thường. Cha cậu dành hầu hết thời gian hoặc ở trong phòng làm việc, hoặc ở bên kia hàng rào. Mẹ cậu lặng thinh suốt ngày và ngủ chiều nhiều đến khủng khiếp. Nhiều khi thậm chí còn không phải ngủ vào buổi chiều mà vào trước giờ ăn trưa. Và Bruno thấy lo lắng cho sức khỏe của bà bởi vì cậu chưa từng biết ai lại cần đến nhiều rượu thuốc tới vậy. Gretel thì ở lì trong phòng tập trung vào đủ thứ bản đồ mà cô dán trên tường và tham khảo báo chí hàng giờ liền trước khi di chuyển những chiếc đinh ghim khỏi vị trí một chút. Ông Litt hết sức hài lòng về cô ở việc làm này. Còn Bruno làm chính xác điều cậu được yêu cầu và không hề gây ra lộn xộn. Cậu thích thú với sự thật là mình có một người bạn bí mật không ai biết. Rồi một ngày, cha Bruno triệu tập cậu và Gretel vào phòng làm việc và thông báo với hai chị em về những thay đổi sắp diễn ra. Ngồi xuống đi các con. Ông nói, chỉ vào hai chiếc ghế bành bọc da, to đùng mà trước đó lần nào có dịp thăm phòng làm việc của cha, hai chị em cũng không được ngồi vì lý do găng tay bẩn. Cha Bruno ngồi xuống sau bàn làm việc. Cha mẹ đã quyết định có vài thay đổi. Ông nói tiếp, trông ông hơi buồn khi nói vậy. Nói cha nghe, các con có hạnh phúc khi ở đây không? Gretel đáp, có, thưa cha, tất nhiên ạ. Bruno đáp, tất nhiên rồi, thưa cha. Và các con không nhớ Berlin chút nào? Hai chị em ngừng lặng một lát và lén lén nhìn nhau, tự hỏi ai trong hai đứa sẽ chịu trách nhiệm trả lời. Cuối cùng, Gretel lên tiếng. Vâng, con nhớ Berlin kinh khủng. Con sẽ rất thích nếu lại được có bạn bè. Bruno mỉm cười, nghĩ về bí mật của mình. Cha cậu nói, gật đầu. Bạn bè. Phải, cha vẫn thường nghĩ về chuyện đó. Thỉnh thoảng chắc các con thấy cô đơn nhỉ? Gretel nói bằng giọng quả quyết. Rất cô đơn ạ. Thế còn con Bruno? Cha cậu hỏi, giờ thì nhìn thẳng vào cậu. Con có nhớ các bạn không? Ồ, có chứ ạ. Cậu đáp, cân nhắc câu trả lời hết sức cẩn thận. Nhưng con nghĩ con sẽ nhớ mọi người, bất kể là con ở đâu. Đó là một câu gián tiếp đề cập tới Samuel, nhưng cậu không muốn làm cho nó sáng rõ hơn thế chút nào nữa. Cha cậu hỏi, nhưng con có muốn trở lại Berlin không, nếu như có cơ hội? Bruno hỏi, tất cả chúng ta ạ? Cha cậu thở dài đánh thược và lắc đầu. Mẹ, Gretel và con trở về nhà cũ của chúng ta ở Berlin. Con có thích thế không? Bruno suy nghĩ một lát. À, con không thích thế đâu nếu cha không ở đó. Cậu nói bởi vì đấy là sự thật. Vậy con có thích ở đây với cha hơn không? Con thích tất cả bốn chúng ta sống cùng nhau. Cậu nói miễn cưỡng cộng thêm cả Gretel vào đó. Bất kể đó là ở Berlin hay Auschwitz. Ôi Bruno! Gretel kêu lên giận dữ và Bruno không biết liệu đó là vì cậu có thể đang làm hỏng kế hoạch trở về Berlin hay bởi vì, theo cô, cậu lại tiếp tục phát âm sai tên ngôi nhà của họ. Cha cậu nói, à, hiện thời cha e điều đó là không thể. Cha e là quốc trưởng sẽ chưa giảm gánh nặng vai trò chỉ huy cho cha ngay lúc này. Nhưng mặt khác, mẹ nghĩ đây là thời điểm hợp lý cho ba mẹ con trở về nhà và mở lại cửa ngôi nhà. Và khi cha nghĩ kỹ, ông dừng lại một lát và nhìn ra ngoài ô cửa sổ phía bên trái, khung cửa nhìn ra khu trại ở phía bên kia hàng rào. Khi cha nghĩ kỹ, có lẽ mẹ các con đúng, có lẽ đây không phải là nơi dành cho trẻ con. Bruno nói, cậu không nghĩ kỹ lời mình trước khi thốt ra. Có hàng trăm đứa trẻ ở đây mà, chỉ có điều họ ở bên kia hàng rào mà thôi. Một khoảng im lặng nối theo sau lời nhận xét đó, nhưng nó không giống với một khoảng lặng thông thường. Khi mà đơn giản là chẳng có ai đang nói, nó giống như một khoảng lặng mà vô cùng náo loạn. Cha cậu và Gretel nhìn cậu chằm chằm, còn cậu thì chớp mắt đầy kinh ngạc. Cha cậu hỏi, ý con là gì khi nói có hàng trăm đứa trẻ đằng kia? Con biết gì về những điều đang diễn ra đằng kia? Bruno mở miệng toan nói, nhưng lại lo là cậu sẽ tự đưa mình vào rắc rối nếu bộc lộ quá nhiều. Con có thể thấy chúng từ cửa sổ phòng con. Cuối cùng cậu lên tiếng. Tất nhiên là chúng ở rất xa, nhưng có vẻ như có hàng trăm đứa. Tất cả đều mặc đồ pyjama sọc. Cha cậu nói, gật đầu. À, phải rồi, đồ pyjama sọc. Thế là con đã quan sát họ, phải không? Bruno nói, con đã nhìn thấy họ, con không chắc. Như thế có giống nhau không? Cha cậu mỉm cười. Ông nói, tốt lắm Bruno, và con đúng đấy, quan sát và nhìn thấy không thật sự giống nhau. Cha cậu lại ngần ngừ, rồi ông gật đầu, như thể ông đã đưa ra kết luận cuối cùng. Ông nói thật to, nhưng không nhìn cả Gretel lẫn Bruno. Mà không, mẹ các con mới đúng, mẹ các con hoàn toàn đúng. Các con đã ở đây đủ lâu rồi, đã đến lúc các con về nhà. Và thế là quyết định đã được đưa ra. Tin trở về Berlin được gửi đi trước. Nhà phải được chùi dọn, cửa sổ lau sạch, tay vịn cầu thang đánh vernis. Khăn trải là ủi, giường soạn sẵn sàng. Rồi cha Bruno tuyên bố, cha mẹ cùng hai chị em cậu sẽ trở về Berlin trong tuần. Bruno nhận thấy cậu không mong đợi điều đó nhiều như cậu từng trông ngóng. Và cậu lo sợ phải thông báo tin này cho Samuel. Chương 18. Suy tính chuyến phiêu lưu cuối cùng. Hôm sau ngày cha Bruno nói với cậu rằng cậu sẽ trở về Berlin sớm, Samuel đã không đến hàng rào như thường lệ. Ngày sau nữa nó cũng không tới. Vào ngày thứ ba, khi Bruno tới, cũng chẳng có ai đang ngồi bệt khoanh chân trên đất. Cậu chờ 10 phút, rồi khi đã định quay về, vô cùng lo lắng rằng sẽ phải rời Auschwitz mà không được gặp lại bạn, thì xa xa một chấm nhỏ bỗng biến thành vết đốm, rồi biến thành viên tròn, rồi biến thành hình dáng, rồi biến thành một chú bé mặc pyjama sọc. Bruno nở một nụ cười khi cậu nhìn thấy hình dáng ấy đi về phía cậu. Cậu liền ngồi xuống đất, lấy miếng bánh mì và quả táo cậu đã lén mang theo ra khỏi túi đưa cho Samuel. Nhưng ngay cả khi còn ở rất xa, cậu đã có thể thấy rằng bạn cậu trông thậm chí còn buồn bã hơn bình thường. Và khi tới gần hàng rào, nó chẳng hề chộp lấy thức ăn với sự háo hức mọi ngày. Bruno nói, tớ cứ tưởng cậu chẳng bao giờ tới đây nữa đấy. Hôm qua và cả hôm kia nữa, tớ đã đến đây nhưng không thấy cậu. Samuel nói, tớ xin lỗi, có chuyện đã xảy ra. Bruno nhìn nó và nheo mắt lại. cố đoán xem đó có thể là chuyện gì. Cậu băn khoăn không biết có phải Samuel cũng được thông báo rằng nó sắp phải trở về nhà không? Xét cho cùng, sự trùng hợp như vậy cũng dễ xảy ra lắm. Cũng như chuyện Bruno và Samuel có chung ngày sinh nhật ấy. Bruno hỏi, sao? Chuyện gì vậy? Samuel nói, cha tớ, nhà tớ không tìm thấy cha. Không tìm thấy cha? Kỳ lạ nhỉ? Ý cậu là cha cậu bị mất tích à? Samuel nói, tôi đoán là thế. Hôm thứ hai cha vẫn ở đây, rồi cha đi làm việc với một vài người khác và chẳng ai trong số họ trở lại nữa cả. Bruno hỏi, cha cậu không viết thư cho cậu à? Hay để lại lời nhắn báo tin khi nào về? Samuel nói, không có. Bruno nói, lạ quá. Cậu đã đi tìm cha chưa? Cậu hỏi sau một giây lát. Samuel nói với một tiếng thở dài, dĩ nhiên tôi đã tìm. Tôi đã làm việc mà cậu đã luôn nói tới. Tôi đã làm vài cuộc thám hiểm. Và chẳng thấy dấu hiệu nào.
Ừ.
Bruno nói, chuyện này thật lạ. Nhưng tôi nghĩ chắc hẳn sẽ có một lời giải thích rất đơn giản. Samuel hỏi, và đó là gì? Tớ hình dung là những người đó đã được đưa đi làm việc ở một thành phố khác và họ phải ở lại đó vài ngày cho đến khi công việc hoàn thành. Mà bưu điện ở đó lại không được tốt lắm. Tôi đoán là cha cậu sẽ trở về một ngày gần đây thôi. Tớ cũng hy vọng thế. Samuel nói, trông nó như sắp phát khóc. Tớ không biết nhà tớ sẽ phải làm gì nếu không có bố. Tớ có thể hỏi cha tớ nếu cậu muốn. Bruno thận trọng nói, hy vọng Samuel sẽ không đồng ý. Tớ e đó không phải là một ý hay. Samuel nói. Câu nói đó trong nỗi thất vọng của Bruno không hẳn là một lời từ chối dứt khoát. Cậu hỏi, tại sao lại không chứ? Cha tớ rất hiểu biết về đời sống ở phía bên đó của hàng rào đấy. Samuel nói, tớ không nghĩ những người lính thích bọn tớ. À, nó thêm vào tiếng gì đó gần giống như một tiếng cười mà nó có thể nặn ra. Tớ biết chắc chắn họ không thích chúng tớ. Họ căm ghét chúng tớ. Bruno giật nảy mình kinh ngạc. Cậu nói, tớ chắc chắn họ không ghét bọn cậu đâu. Có đấy. Samuel nói, cúi người về phía trước, mắt nheo lại và môi hơi biểu ra giận dữ. Nhưng thế cũng tốt, bởi vì tớ cũng căm ghét bọn họ. Tớ căm ghét bọn họ. Nó quyết liệt nhắc lại. Bruno hỏi, cậu không ghét cha tớ chứ, phải không? Samuel cắn môi không nói gì. Nó đã nhìn thấy cha Bruno một đôi lần và không thể hiểu làm sao một người như thế lại có thể có một đứa con thân thiện và tốt bụng tới vậy. Thôi, Bruno nói sau một khoảng ngưng vừa đủ, không muốn thảo luận về chủ đề đó thêm nữa. Tớ cũng có một vài chuyện cần nói với cậu. Cậu ư? Samuel hỏi, ngước nhìn lên đầy hy vọng. Phải, tớ sắp sửa trở về Berlin. Miệng Samuel há hốc vì ngạc nhiên. Khi nào? Nó hỏi, tiếng nói như ríu lại trong cổ họng. Bruno nói, hôm nay là thứ năm, nhà tớ sẽ đi vào thứ bảy sau bữa trưa. Samuel hỏi, nhưng đi bao lâu? Bruno nói, tớ nghĩ là đi hẳn luôn. Mẹ tớ không thích ao tuyết. Mẹ nói đó không phải là nơi để nuôi dạy hai chị em. Vậy nên cha tớ ở đây để làm việc, bởi vì quốc trưởng có nhiều việc lớn cần cha làm. Còn những người còn lại trong gia đình sẽ trở về. Cậu nói từ nhà, mặc dù sự thật thì cậu không còn chắc chắn nhà giờ ở đâu nữa. Samuel hỏi, thế tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa à? Bruno nói, à, một ngày nào đó có chứ. Cậu có thể làm một kỳ nghỉ tới Berlin. Xét cho cùng, cậu không thể ở đây mãi được, đúng vậy không? Samuel lắc đầu. Tớ nghĩ là không. Nó buồn bã nói, cậu đi rồi, tớ sẽ chẳng còn ai để nói chuyện nữa. Nó nói thêm. Bruno nói, không đâu. Cậu muốn thêm mấy từ, tớ cũng sẽ nhớ cậu Samuel. Vào câu nói, nhưng cảm thấy hơi ngượng, nên lại thôi. Vậy cho tới khi cậu tới thăm Berlin được, thì mai sẽ là lần cuối cùng bọn mình được gặp nhau. Cậu nói tiếp, rồi sau đó bọn mình sẽ phải tạm biệt. Tớ sẽ cố đem tới cho cậu một bữa tiệc đãi thật đặc biệt. Smell gật gật đầu, nhưng không thể tìm được lời nào để diễn tả nỗi buồn của mình. Tớ ước gì chúng ta có thể chơi cùng nhau. Bruno nói sau một khoảng ngưng dài. Chỉ một lần thôi, chỉ để ghi nhớ. Smell nói. Tớ cũng vậy. Bọn mình đã nói chuyện với nhau hơn một năm rồi, nhưng bọn mình chưa bao giờ được chơi cùng cả. Và cậu có biết gì nữa không? Bruno nói thêm. Suốt thời gian đó, tớ đã ngắm nhìn nơi cậu sống từ cửa sổ phòng ngủ của tớ, mà lại chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy nơi đó như thế nào. Smell nói. Cậu sẽ không thích nó đâu. Nơi cậu ở tốt hơn rất nhiều. Nó nói thêm. Bruno nói. Tớ vẫn thích được nhìn thấy nơi đó. Smell suy nghĩ một thoáng, rồi với xuống, luồn tay qua dưới hàng rào, nhấc lên đôi chút, lên cao đủ để một cậu bé có tầm vóc như Bruno có thể chui qua. Smell nói. Này, tại sao lại không chứ? Bruno chớp mắt suy nghĩ về việc đó. Tớ không nghĩ là tớ được phép làm vậy. Cậu nói đầy nghi ngại. Smell nói. Thì cậu cũng đâu có được phép tới đây nói chuyện với tớ hàng ngày, nhưng cậu vẫn làm đấy thôi, đúng không? Nhưng nếu bị bắt gặp thì tớ sẽ gặp rắc rối đấy. Bruno nói, cậu chắc chắn là cha mẹ cậu sẽ không cho phép. Đúng vậy rồi. Smell nói, lại hạ hàng rào xuống và rưng rưng nhìn xuống đất. Vậy chắc là mai tớ sẽ gặp cậu để tạm biệt. Trong một khoảnh khắc, không cậu nào nói gì. Đột nhiên, Bruno nảy ra một ý tưởng bất chợt. Trừ phi... Cậu cất tiếng, suy nghĩ một lát, ấp ủ một kế hoạch trong đầu. Cậu với tay lên đầu, sợ nơi đã từng là mái tóc của cậu, nhưng giờ chỉ còn là những chân tóc lởm chởm chưa mọc lên hết. Cậu hỏi Smell, cậu có nhớ đã có lần bảo tớ trông giống cậu không? Hồi tớ bị cạo trọc đầu ấy. Smell tiếp lời, thừa nhận. Chỉ mập hơn thôi. Bruno nói, nếu đúng là như vậy. Và nếu tớ cũng có một bộ pyjama sọc, tớ có thể sang thăm chỗ cậu mà chẳng ai phát hiện được. Mặt Smell sáng bừng và nó nở một nụ cười tươi. Nó hỏi, cậu nghĩ vậy thật chứ? Cậu sẽ làm thế chứ? Bruno nói, dĩ nhiên rồi, đó sẽ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại, chuyến phiêu lưu cuối cùng của chúng ta. Rốt cuộc thì tớ cũng đã có thể làm một cuộc thám hiểm ra trò. Smell nói, và cậu có thể giúp tớ tìm cha. Bruno nói, sao không chứ? Chúng ta sẽ đi một vòng xem có tìm được dấu vết nào không. Cứ đi thám hiểm là khôn ngoan rồi. Vấn đề duy nhất là kiếm được một bộ pyjama sọc không ai dùng. Smell lắc đầu. Nó nói, chuyện đó dễ thôi. Bọn họ có một cái trại chuyên để cất pyjama sọc. Tớ có thể lấy một bộ cỡ như tớ mà mang theo. Sau đó cậu có thể thay đồ và rồi chúng ta sẽ đi tìm cha tớ. Tuyệt vời! Bruno nói, ngất ngây trong niềm hào hứng của khoảnh khắc ấy. Vậy kế hoạch là thế nhé. Smell nói, ngày mai giờ này chúng ta sẽ gặp lại. Bruno nói, đứng dậy phủi bụi. Lần này thì đừng trễ đấy, và đừng quên bộ pyjama sọc. Chiều hôm đó, cả hai cậu bé đều trở về nhà trong hưng phấn cao độ. Bruno tưởng tượng ra cuộc phiêu lưu vĩ đại phía trước. Cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội tận mắt thấy thực sự điều gì đang diễn ra phía bên kia hàng rào trước khi trở về Berlin. Chưa kể còn được dự vào một cuộc điều tra nghiêm túc nho nhỏ. Còn Smell thì đã tìm thấy một cơ hội có được ai đó giúp nó đi tìm cha. Tóm lại, đó có vẻ giống như một kế hoạch hết sức hợp lý và là cách tuyệt vời để tạm biệt nhau.